chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hàng Trường do Hội Tứ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn 1480 AM mỗi thứ tư từ 9 giờ tối, tại San Diego trên đài Tiếng Nước Tôi mỗi thứ tư từ 8 giờ tối, tại Dallas trên đài Việt Nam Dallas mỗi thứ tư từ 8:30 tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng, tại Houston trên làn sóng của đài Little Sài Gòn KYND 1520 AM mỗi thứ bảy từ 10:30 sáng, tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Hải Ngoại mỗi thứ hai từ 9:00 tối. Ái Loan xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong kỳ phát thanh trước, Thầy Hàng Trường đang thuyết giảng về Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, hay còn gọi là Tâm Kinh. Hôm nay, xin kính mời Thầy nói tiếp về đề tài này.
Cảm ơn chị Ái Loan và tất cả anh em Hội Tứ Bi Phụng Sự, cũng như là xin chào các bạn đang lắng nghe chương trình Khai Tâm. Thì thưa các bạn, đó, cái chương trình này mình muốn nói về cái đại ý của cái Bát Nhã Tâm Kinh. Mình muốn rút ra những cái bài học chính và mình muốn làm sao mình ứng dụng, mình sử dụng được ngay. Tại vì cái Tâm Kinh là một cái bộ kinh mà gọi là thành công nhất trong tất cả các bộ kinh mà Phật giáo Đại Thừa đã truyền lại cho người Việt mình, người Trung Hoa, người Nhật Bản, người Đài Hàn, và có thể là một cái bản văn tương tự của người Tây Tạng cũng. Nhưng mà các bạn biết không, là cái Tâm Kinh này đó, ý của nó nói rằng là mình phải nhìn vào tâm, chứ mình phải nhìn ra bên ngoài. Nó nói trực tiếp ngay là nhìn vào tâm, vì không có cái bộ kinh nào đó mà nó trực tiếp đến như vậy. Cái bộ kinh nào cũng nói là bây giờ mình phải nhìn cái chuyện gì, thì dụ như kinh Lăng Nghiêm là bắt đầu bằng 7 cái chỗ tìm tâm. Tâm nằm chỗ mình mất tâm, không biết tâm chỗ nào, tìm tâm. Nhưng mà đây, cái kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh này là nó nói ngay cái tâm nhìn vào chỗ nào, tìm ra cho được ngay lập tức. Và nó chỉ có 250 mấy chữ thôi, nó không nhiều lắm đấy. Thì lần trước thầy có nói bắt đầu bằng cái chữ là Quán Tự Tại Bồ Tát, mình đã nói rồi, Bồ Tát là cái người có cái đại tâm mà thực hành cái trí huệ thâm sâu, và ngài thấy được rằng, ngài chiếu kiến là ngài thấy sâu sắc, ngài thấy suốt, ngài thấy toàn diện được rằng năm cái lớp vỏ gọi là ngũ uẩn, nắm cái lớp vỏ của thân và tâm này đó, nó đều là không thật cả, và nó đều là nó che mờ đi cái chân lý, nó đều là không. Cho nên ngài thoát ra khỏi tất cả mọi cái khổ nạn. Thế bây giờ thầy mình nói từ từ cho các bạn nghe hả? Nắm cái lớp vỏ gọi là nắm uẩn, nắm cái lớp vỏ này đó, bây giờ bạn tưởng tượng đó, bây giờ mình đang đứng như vậy, mình nhìn cái ra ngoài, mình nhìn ngắm cái mặt trăng rằm. Mình ra mình ngắm vào trăng rằm đó, thì tưởng tượng mình thấy cái trăng rằm nó rất rõ trong cái màn đêm. Cái trăng rằm tượng trưng cho cái chân tâm. Bây giờ tưởng tượng đó, bây giờ đó, mình đứng ở ngoài mình nhìn thấy trăng rằm rất là rõ, thì cũng như là một người giác ngộ vậy, mình thấy cái chân tâm rất là rõ. Rồi bây giờ bạn mới đi vô trong nhà lại, bạn ngồi nơi cửa sổ, và bạn có một cái lập kiến mà nó trong suốt. Kiến rất trong suốt, là bạn ngồi trong nhà, bạn nhìn lên cái mặt trăng đó, thì thầy xin hỏi anh Tổ rằng mình có nhìn thấy mặt trăng hay không?
Thưa thầy, mình có nhìn thấy mặt trăng nhưng mà không rõ, như là đứng ở bên ngoài vậy.
À, vì sao? Vì mình bị một cái gì đó?
Lớp kiến nó che.
À, lớp kiến gì?
Thầy, lớp kiến đó là lớp kiến trong.
À, kiến trong, đúng rồi. Mà mình thấy rõ ra là người nào có nhà mà có cái kiến trong, mình nhìn lên thì đều thấy cả. Rõ ràng, nhưng mà nó không phải cách gì rõ bằng đứng ngoài cả. Cái lớp kiến trong đó là ví như thử là cái tâm thức, gọi là cái lớp vỏ mà gọi là thức, sắc thọ tượng hành thức, thì đó gọi là cái thức của mình. Bây giờ đó, ví dụ như là cái nhà của mình đó, ngoài cái lớp kiến này đó, mình còn bỏ thêm một cái gọi là cái stained glass, hay là cái kiến đục nữa, cái kiến mà ví dụ như bạn đi nhà thơ thì bạn thấy nó có sơn, không phải sơn, nó có dùng cái màu sắc đó, cho nên nó bỏ màu đỏ thì mình nhìn ra mình thấy giới là màu đỏ. Bây giờ nó bỏ màu xanh thì mình nhìn ra mình thấy màu xanh. Nếu mà cái kiến nó nhiều màu đủ màu sắc cả, thì nhiều khi đó mình thấy bên ngoài đó là cũng đủ màu sắc cả. Thì nếu như vậy đó, khi mà mình ngồi được cửa sổ mà cửa sổ nó có hai lớp, cái lớp đầu đó, là lớp mà kiến trong, cái lớp thứ nhì là lớp mà kiến đục, lớp mà gọi là cái stained glass đó, thì xin hỏi anh Phúc có là mình có thấy được cái mặt trăng là rõ ràng không?
Dạ thưa không.
Vì sao vậy?
Có những cái lớp mà nó che không có rõ, hai lớp.
Mà mình thấy cái mặt trăng màu gì?
Tùy theo là cái chỗ, cái kính màu gì thì mình sẽ nhìn thấy mặt trăng màu đó.
Đúng. Bây giờ đó, cái stained glass hay là cái kiến đục đó đó, thì nó tượng trưng cho cái thói quen, cho cái tập khí, cho những cái chuyện đó mà mình đã làm nhiều đời nhiều kiếp rồi. Bây giờ nó trở thành một cái thói mà ăn sâu ở trong người mình, gọi là cái tập khí. Thì dù như là nếu cái tập khí đó đó, là thường thường là mình hay tham lam đó, lúc nào cũng tham cả. Thì khi mà mình ngồi lên cửa sổ đó đó, thì mình không thấy cái mặt trăng mà mình thấy cái sự tham lam. Cũng như là mình ngồi cửa sổ, cái cửa sổ là màu đỏ đó, thì mình chỉ thấy màu đỏ mà thôi, mình không thấy được cái mặt trăng đó. Thì đó là cái lập kiến thứ hai. Nhưng mà bây giờ đó, các bạn biết không, mình lỡ mình có cái nhà đó mà ngoài cái lập kiến trong kiến đục rồi đó, mà bây giờ mình còn làm thêm một miếng cái màng nữa, tại vì mình thấy là nhiều khi trời lạnh quá thì cái màng này hay là cái màng này ấy, nó làm bằng plastic. Thì dụ như là mình gọi là mấy cái mà cái manh manh á, mà bây giờ mình treo ra trong đó, mình treo ngoài cái kiện gương mà gương trong nè, rồi được cái gương mà gương đục nè, bây giờ mình đưa cái manh manh bằng plastic nữa. À, khi mình treo như vậy rồi ấy, thì bây giờ câu hỏi mình đặt ra đó là mình ngồi trong nhà mình có thấy được, nhìn qua cái manh manh và hai cái lập kiện đó đó, thì mình sẽ thấy cái mặt trăng nó đẹp cỡ nào hả?
Thưa thầy, rất là khó thấy cái mặt trăng, tại vì đi qua ba lớp.
Khó thấy hay là không thấy?
Có lẽ là không thấy.
À, không thấy. Mình tới lúc này là mình sẽ không thấy mặt trăng nữa, vì là nó hoàn toàn là nó bị che mờ. Nhưng mà nói như vậy thì thầy không hiểu là bạc uy bạc nghĩ làm sao? Cái mặt trăng nó có đó hay là không có mặt trăng?
Thưa thầy, cái mặt trăng thì nó vẫn hiện diện ở đó.
Tại sao mình không thấy?
Thưa thầy, mình không thấy được cái mặt trăng là tại vì một lớp kiến trong, một lớp kiến đục và một lớp plastic, thành ra mình không thấy mặt trăng được.
Quá giỏi, đúng rồi, mình không thấy mặt trăng được là vì rõ ràng ba cái lớp đó mà nó manh manh mà nó treo như vậy thì không thấy được. Nhưng mà nếu mà các bạn thấy, nếu mà chỉ có cái ba lớp đó thôi đó, thì mình cắt cái manh manh ra, mình vắt cái mình đập phá cái lớp mà gọi là kiến đục đó, thì mình thấy cũng đỡ rồi đấy. Nhưng cái vấn đề nào không xảy ra dạng gì như vậy. Mình không nhận là mình thấy là cái nhà mình á phải cần thêm một miếng nữa thì mình sướng. Thế bây giờ cái chuyện khổ là gì? Mình cái miếng mà plastic đó mình bỏ rồi đó, mình chưa đủ, chưa đã nữa, mình đem thêm một cái miếng gỗ đó, mình để mình trần luôn trong cái khung kiện đó. Cái miếng gỗ đó, đó nó không cần bên ngoài, bên trong này mình để miếng gỗ bên trong nữa. Cái miếng gỗ để trong rồi thì bây giờ mình đương nhiên là mình không thấy cái mặt trăng. Mà bây giờ mình thử hỏi mình có thấy cái kiến hay không? Mình thấy cái khung kiến hay không? Mình thấy cái khung cửa sổ hay không?
Thưa thầy, cũng không thấy đâu, luôn cái khung cửa sổ.
À, đúng rồi. Cái đây là vấn đề này nó xảy ra là kinh hồn lắm nè. Là bây giờ mình tới cái chỗ đó, khung cửa sổ cũng không thấy nữa. Rồi, nhưng mà bây giờ đó, mình quên nói với các bạn biết rằng đó, là mỗi cái lớp mà gỗ hay là plastic đó nó ý nghĩa là sao? Thì cái lớp đầu tiên đó, mà mình gọi là cái lớp mà trong vắt đó, mình gọi là cái thức. Cái lớp thứ nhì đó, mà kiến đục đó, thì cũng như là cái thói quen tập khí, những cái chuyện mà mình đã làm nhiều đời nhiều kiếp rồi, bây giờ nó tạo thành cái thói quen của đời này. Nhưng mà cái lớp plastic đó, cái manh manh mà bằng plastic đó, thì nó tượng trưng cho cái tư tưởng. Thì cái manh manh bằng plastic tượng trưng tư tưởng đó, thì ngay như mình nhìn vào cái miếng plastic thôi đó, là mình cũng không thấy cái gì cả. Nhưng mà ít ra là mình vẫn còn có thể thấy được cái khung cửa sổ. Khung cửa sổ. Nhưng mà đến khi đó mà mình bỏ cái miếng gỗ vào đó, thì cái gỗ đó nó che mất khung cửa sổ. Mình không thấy khung cửa sổ nữa. Cái miếng gỗ đó gọi là tượng trưng cho cảm xúc. Mình gọi là thọ. Thọ là cái lớp gỗ đó. Thế nên các bạn biết khi mà mình mà có cái tư tưởng mà nó đầy cả emotional, tức là mình cảm xúc mình đầy cả, thì mình không những là mình không thấy cái mặt trăng rồi, ngay cả cái khung cửa cũng không thấy được. Khung cửa là gì? Cuộc đời của mình, màn sống của mình. Khung cửa là cái của mình. Thế nên là dễ sợ nghe. khi mà cái khung gỗ này mà đặt lên rồi là mình thôi mình tiêu tùng đây nè. Nhưng mình chưa tiêu tùng lắm, bây giờ còn cái mang nữa. Sau khi mình đặt khung gỗ rồi đó thì mình cũng chưa hài lòng lắm. Tại sao vậy? Vì nhiều khi là mình trong cái thời đại mà kinh tế suy sụp này, nhiều khi mình lại còn để tiền dư. Và cái tiền dư thì mình làm chi? Tại đây mình mua một cái khung bằng sắt, mình để lên nữa chứ. À, mình để sáu cái khung gỗ còn khung sắt. Khung này là bằng sắt, ai anh đàng hoàng, khung sắt. À, dài mấy lý là khi để xong lên đến đó rồi ấy, thì bây giờ đó là mình hoàn toàn đặt ngạc. Mình không thấy được tất cả mọi cái chuyện gì khác cả. Và cái khung sắt này đó chính là cái chữ sắc thọ tượng hành thức, cái sắc. Như vậy thì mình có 5 cái lớp. Từ cái chỗ mà trong cho tới chỗ đục, từ cái chỗ mà nó trong vắt trong suốt của cái kiện trong cho tới cái chỗ mà nó đục ngầu và nó đặc ngạt là cái sắc. Cứ là cái iron là sắc đó. Thì mình thấy rõ ràng là khi như vậy rồi đó, bây giờ đó không những là mình không thấy cái mặt trăng, mà sau khi mình để cái khung sắt và cái khung gỗ một hồi rồi ấy, thì bây giờ mình nói sao? Có người bạn về thăm nói, dạ, hôm nay trăng đẹp quá. Thì mình sẽ nói sao hả? Các bạn chị có biết không? Nếu mà ở trong nhà này mà cái cửa sổ nó đóng ngoài, khung sắt đóng ngoài thì mình sẽ nói sao?
Không thấy rằng.
Mình nói là làm gì có mặt trăng? À, làm gì có mặt trăng đâu? Làm gì có, ánh lộn rồi không có mặt trăng đâu. Và mình sẽ thấy cái đó là cái khổ nhất của cái chuyện tu hành. Tức là mình sẽ có những người mà ở trong cái nhà mà nó có cửa sắt, cửa gỗ đóng kín mít mà họ không hề tin rằng là có mặt trăng. Cái chuyện đó là cái chuyện rất là khó khăn cho cuộc sống. Bởi vì mình bị 5 cái lớp đó là che mờ con mắt của mình và che mờ cái thực tại của mình. Bây giờ cái ví dụ đó mà nó che cái cửa sổ rất là hay. Bây giờ sau khi mà cửa sổ mà nó bị cháy kín mít rồi thì mình ở trong này mình bị bưng bít rồi đó. Một hồi rồi thì mình bắt đầu nghẹt thở. Mình không thể nào đó mình có thể sống sung sướng được. Cho nên Quán Thế Âm Bồ Tát hay là Quán Tự Tại Bồ Tát mới dùng một cái chữ định nghĩa là khi mình không thấy được cái đó đó, gọi là khổ ách. Khổ. Bây giờ các bạn tưởng tượng, bây giờ các bạn về nhà các bạn làm thử nha. Nhưng mà cái này là disclaimer nói vậy thôi, chứ các bạn đừng có thử nghiệm thử. Các bạn nghĩ có tưởng tượng cái nhà của mình mà mình đóng hết cửa rồi á gì, mình lấy sắt mình đóng hết, mình lấy gỗ mình nung lại hết, thì cái nhà nó tối nó sáng, nó tối thui. Mà tối thui á thì trong Phật giáo mình gọi là chi hả?
Vô minh.
Vô minh. À các bạn giỏi lắm, vô minh lắm, có gì cả, không có ánh sáng. Thì trẻ đó khổ về vô minh đó, nó đi đôi với nhau, đi đôi với nhau. Mình không có ánh sáng gì cả nữa. Trong cái nhà mà tụi ông bật thử tắt đèn đi thì bạc đi có dễ dàng hay không? Không, mình đi không dễ dàng, mình đi nhà thì mình sẽ vấp té. Mình vấp té thì sao? Bể đầu, u đầu, trật xương, gãy vai. Và cái đó chính là cái lý do tại sao là mình cần ánh sáng. Mình cần ánh sáng, mình phải phá đi 5 cái lớp mà gương đó để cho ánh sáng cái mặt trăng nó rõ ràng nó chiếu vào và mặt trời cũng chiếu vào nữa. Bây giờ các bạn thấy cái điều mà đáng buồn nhất á, cho mình khi mình bắt đầu mình nghe cái chuyện tâm kinh Bát Nhã này nè, là mình nghĩ rằng là úi chao, chuyện xa vời quá, bây giờ phải chiếu kiến ngũ uẩn giai không mà làm sao mà thấy được giai không. Nhưng mà thật sự đó, chiếu kiến ngũ uẩn giai không có cái gì mà nó khó khăn cả. Làm sao đó mình thấy được cái sắc này đó, cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức, thấy từng phân một, cái miếng kiến này mình thấy nó rõ ràng đó, là nó nằm đó, mình đẩy qua một bên thì cái cửa sổ nó sáng liền. Rồi, mình phải nhận diện nó thì mình đẩy nó qua một bên được chứ. Cái vấn đề nếu mình không nhận diện được nó thì làm sao mình đẩy qua. Thì bây giờ trong cái sắc thọ tưởng nắm cái miếng gương như vậy đó, thì thầy xin hỏi các anh chị đó, thì mình nên đẩy cái miếng nào trước? Tức là 5 miếng này, miếng sắt này, miếng gỗ này, miếng plastic này, miếng kiến đục mà, miếng kiến trong này, thì mình đẩy cái miếng nào trước?
Sắc trước.
À, cái đó rõ ràng, sắc. Tức là mình phải làm việc với cái thân xác của mình. Mình phải hóa giải cái thân của mình trước tiên cả. Trước khi mình nói chuyện là cái gì mà sâu sắc, cao siêu. Nhưng mà các bạn biết nhiều khi đó, cái thân của mình là không chịu làm nữa. Mình nói sao? Tôi tu tâm thôi. Mình tu tâm. Nhưng mình không ngờ rằng là tại ra mình phải tu cái thân trước cả. Cái thân trước tiên phải tu cái thân. Và bây giờ đó, mình phải chiếu kiến như thế nào, thấy như thế nào thì mới gọi là xuyên suốt được. Cho nên cái chữ chiếu kiến là hay vô cùng. Vì nếu mình không chiếu kiến thì mình không thể nào mà thấy xuyên thủng được cả. Người Mỹ thì gọi là see through, là mình nhìn xuyên qua. Bây giờ làm sao mà chịu kiện? Thì đây, nếu mà cái sắc, tức là cái thân xác của mình, thì mình bắt đầu thấy đó, nó có bốn cái cách để cho mình nhìn xuyên suốt qua cái sắc. Thứ nhất, là cái sắc thế nào nó cũng có dục vọng của nó. Mà dục vọng của nó mình làm theo thì mình tạo điểm mù. Điểm mù đó gì? Là mình không làm tự chủ được đấy. Tất cả năm cái này đó, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm cái lớp vỏ này đó, nó đều không phải là mình. Nó không phải là ta. Nó là của mình. Rõ ràng cái cửa sổ làm sao cũng là mình được. Mình đứng ở cửa sổ mình nhìn ra mà. Đúng không? Không phải là mình, là của mình. Nhưng mà mình ở là lâu quá rồi. Cho nên từ cái chỗ là của mình á, mình cho nó là mình. Và cái thân này đó, là cái sắc á, thì mình cho nó là của mình thì. Nhưng mà sao? Nhưng mình cho nó là của mình. Mà cái của mình á, cái chữ của đó là belong, là thuộc về. Cái mình nó không có thiệt, nhưng mà vì mình cho là của mình một hồi rồi thì tại ra cái chữ mình là thành nó thiệt quá. Chứ trước đó nó không có chữ mình, nhưng mà vì có cái của nè thế nên là mới có cái mình đó. Rồi bây giờ đó, thành ra cái đầu tiên cả đó, thì mình bắt đầu thấy cái điểm mù của cái thân xác mà nó không có gì sâu sắc đó các bạn ơi. Thì dù bây giờ dù một cái rõ ràng như vậy này, mình á, mình tôi, mình thấy đồ ăn ngon quá. Rồi, mình thấy cái tay mình là thò ra, mình là cắp, mình lấy mình ăn. Nhưng thường thường mình không thấy cái tay này. Tại vì sao không thấy cái tay? Tại vì là cái dục vọng mà tham lam của mình á, nó làm cho mình không thấy cái tay mình. Nhưng mà nếu mình thấy cái tay mình thò ra, mình nhìn được cái tay mình thò ra đó, thì mình thấy được cái điểm mù. Cái mù là gì? Là cái động cơ mà làm cái tay mình thò ra. Thì thường thường đó, mình không để ý chú ý tới cái tay của mình, cái chân của mình, cái những hành động của mình không chú ý tới. Bởi vì không chú ý tới cho nên mình không xuyên suốt được nó. Nó làm nhưng mà mình không nhìn được nó làm là vì sao. Nếu mình thấy được cái vì sao đó, tức là mình thấy được cái động cơ, mà cái động cơ đó tức là cái lớp màng thứ tư, gọi là cái thói quen. Thì thường thường mình không thấy thói quen của mình. Nhưng mà vì sao mình không thấy thói quen của mình? Là vì mình không thấy cái thân thể của mình. Mình thấy thân thể người ta, nên mình không chịu thấy cái thân thể của mình. Mà bây giờ như vậy, nói như vậy thì các bạn như khi nói với thầy, con thường thường con thấy cái thân thể của con chứ. Nhưng mà nếu như vậy, câu hỏi đặc tiếp cho bác á, là bác thấy thân thể của bác có nhận diện nó được thân thể của bác mỗi ngày mỗi già không? Thì thường thường đó, mình vừa nhận diện đấy, mình thân thể mình già thì mình làm sao? Mình lập tức mua kem sức. Mình lập tức đó, mình lập tức là mình làm sao để đừng cho già. Nhưng mà khi mình nói như vậy, mình làm mình tìm chỗ đừng già đừng này nọ, thì cái chuyện như xảy ra. Cái điểm mù đó là gì? Khi mình muốn đừng có già, đừng có xấu đó, thì vì sao mà mình muốn như vậy? Vì sao mình muốn? Là vì mình muốn trẻ. Mà tại sao mình muốn trẻ, mình không muốn già? Là vì mình cho cái thân là thiệt. Và mình sợ. Mình sợ chi?
Sợ xấu.
Sợ mất mặt. Sợ khó coi. Mình sợ đủ chuyện cả. Nhưng mà có một cái nỗi sợ gì đó mình không thể định nghĩa được vào số lưng của mình. Cái nỗi sợ đó nó đi liền với cái thân xác. Và thường thường mình không mình nhìn cái thân, nhưng mình không nhìn được cái điểm mù đó. Mình không nhìn được phía sau cái điểm mù đó. Cho nên nếu mình chiếu kiến được, mình thấy được là ồ, tôi nhìn thân, tôi già, tôi có cái nỗi sợ đây. Mà mình nhận diện được cái nỗi sợ, mình nhận diện được cái nỗi sợ thường thường, thì mình sẽ thấy rằng là cái thân xác này rõ ràng là không. Nghĩa là sao? Là mình thấy cái nỗi sợ, mình không thấy cái thân của mình. Nhưng mà nếu mình thấy cái thân, mình không thấy cái sợ, thì cái sợ nó sẽ kéo mình tiếp tục đi nữa. Nên thấy cái thân đó, mà thấy cái sợ, thì mình mới ngưng được. Chứ không, nếu mà thấy cái thân, mà không thấy cái sợ được đó, điểm mù đó, thì mình sẽ tiếp tục làm theo cái chuyện cái thân nó thôi đẩy mình, thúc đẩy mình. Và làm theo cái chuyện thúc đẩy của cái thân, thì mình sẽ khổ ắt, có khổ. Hôm nay nó đây là chuyện thân thôi, nhưng mà các bạn thấy những cái điểm mù đó nó không phải là thân. Cái điểm mù đó nó như khi nó nằm ở trong cái tư tưởng, nằm ở trong cái cảm xúc của mình, nó nằm ở trong cái thói quen. Nhưng mà bắt đầu mọi chuyện là phải nhìn cái thân của mình. Vì cái thân mình là cái mà nó dễ thấy nhất, nó là cái có hình tượng. Tại nếu mình nhìn cảm xúc, mình nhìn tư tưởng, cái đó khó hơn chút. Và đó thì xin các bạn biết rằng, Ngài Bồ Tát Quán Tự Tại Bồ Tát đó, thì Ngài thực hành sâu sắc rất là sâu sắc cái bản nhã, điều này rất là sâu sắc. Bây giờ mình đang nói cái bản nhã, mình đang nói một cái chuyện mà không sâu sắc đâu, chuyện rất là dễ dàng, chuyện mà thấp nhất của mình, là mình nên thường thường đó, ngắm nhìn cái thân thể của mình, và mình ngắm nhìn cái điểm mù mà cái thân thể tạo ra. Ok, thì làm sao mình ngắm nhìn cái điểm mù của thân thể tạo ra? Thì tức là đó, mỗi cái hành động mình làm, mỗi cái chuyện mình làm, cái việc mình làm mình thấy được đó, thì mình đặt câu hỏi như vậy nè. Cái thân của tôi đó, nó có làm theo cái chân, cái thiền, cái mỹ không? Đó là ba cái chuyện. Nó có làm cái chuyện thiệt không? Nó có làm cái chuyện gì mà giúp người khác không? Nó làm cái chuyện gì mà mình gọi là đẹp không? Đó là ba chuyện. Mình hỏi, đặt ba câu hỏi đó. Xong rồi mình hỏi ngược lại một câu hỏi thứ tư. Là cái thân của tôi đó, cái động cơ của tôi đó, nó thúc đẩy bởi cái điểm mù nào, thúc đẩy bởi cái chuyện gì mà tôi chưa nhìn ra. Thì như hồi nãy nói, bởi sợ hãi, hay là bởi ham muốn, hay nhiều khi đố kỵ. Thí dụ tôi đi ngồi, tôi đi vô cái phòng mà tôi thấy cái người này là tôi, cái thân tôi ấy, nó làm cho con mắt tôi là nhìn qua bên kia, nó không nhìn bên này nữa. Cái thân tôi nó quay lại, thân tôi ngồi qua cái ghế bên kia, tôi không ngồi gần người bên này nữa. Thân, mình nhìn vào cái động cơ đó, nhìn vào cái thân xác của mình lúc mà quay như vậy, mình đặt câu hỏi. À, tôi có cái điểm mù gì? Vì sao mà tôi nhìn anh này một cái là tôi quay mặt qua bên kia, tôi đi bước qua bên kia liền? Vì sao vậy? Mà nếu mình thấy được cái động cơ đó, đó thì tức là mình biết rằng là mình đang bị cái cánh cửa sổ thứ tư, gọi là cái thói quen đố kỵ đang nắm giữ mình. Nhưng các bạn thấy, tất cả là từ nó nhìn cái thân, mà nhìn nó, nhìn xuyên nó để thấy cho được cái cửa thứ tư. Nếu không nhìn xuyên làm sao thấy cửa thứ tư được? Cửa sổ thứ tư nó, và mình nhìn xuyên. Thì nếu mình tập luyện từ từ như vậy thôi, hàng ngày mình tập luyện, mình cứ đặt câu hỏi rất là giản dị, thấy cái chân, thấy cái thiền, cái mị và thấy cái điểm mù của mình, thì cái trí bạc nhã mình sẽ từ từ phát triển. Nhưng mà thưa bác, cái tâm kinh này nó còn có nhiều cái kỹ thuật để phát triển cái trí bạc nhã lắm. Hôm nay mình nói sơ sơ để cho các bạn biết rằng một trong những cái phương thức rất là quan trọng của cái tâm kinh này là gì? Là mình phải nhìn lại chính mình, nhận diện ra cái điều chân, cái điều thiền, cái điều mỹ, và nhất là nhận diện ra cái điểm mù. Thì nếu có cơ hội thì mình sẽ nói lại cái bài này và giải thích cho các bạn thế nào là nhìn cái chân. Vì nhìn cái chân tức là nhìn ra được cái nhân quả của chuyện mình làm. Thế nào là nhìn thấy cái thiền tức là cái cõi lòng mình lúc nào cũng sống trong tình thương. Thế nào là nhìn ra cái mị là lúc nào mình có thể sống trong hài hòa. Sống trong hài hòa, sống trong tình thương, sống trong sự hiểu biết nhân quả, gọi là hướng cái sự nhìn của mình vào chân thiện mị. Và thấy được điểm mù là nghĩa là sao? Nghĩa là mình biết được cái động cơ, cái sự thúc đẩy phía sau mỗi hành động. Nếu mình thấy được những cái đó thì mình sẽ không bị kẹt vào cái hiện trường, mà do đó gọi là cái trí bạc nhã, vì nó làm cho mình siêu thoát khỏi cái kẹt ở trong cái hiện trường, hay là cái mình gọi là nhìn trước mắt.
Quý vị đang theo dõi buổi thuyết giảng của thầy Hàng Trường về tâm kinh. Ái Loan xin cảm ơn thầy và xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Nếu quý vị thính giả muốn góp ý kiến về đề tài này, xin email về thầyhangtruong@yahoo.com. Chương trình khai tâm hôm nay được sự bảo trợ của bà Cao Cẩm Vân ở Orange County, bà Tâm Giảng ở Montreal, dược sĩ Cao Cẩm Trương, ông bà Ung Vân Bôn ở Florida. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình khai tâm với thầy Hàng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Hãy xin chào tạm biệt.